giữ tâm an định và cái tánh Phật ấy thì có hy vọng giải thoát. Để cho nên khuyên đừng sao lãng, nguyện từ nay trong cái lúc bây giờ, nếu mà biết là mình tánh Phật của mình hiển lộ thì nên rằng phát nguyện, khởi những cái thiện nguyện, những cái nguyện lành, nguyện cho con trở về chân tâm bản tánh, mãi mãi lợi ích cho khắp chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh, sẽ giúp cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nếu mà được như vậy thì dĩ nhiên là những vị này sẽ đắc đạo. Văn ở dưới Diệu Thường xin đọc tiếp. Này chị A, cái đoạn này là thế nào? Chị A là ai đây? Cái người chết đó, chết thì bây giờ gọi tên người ta lên, mà ở đây ấy, thì tức là lấy một tên bâng quơ đặt mà gọi. Nhưng lúc bây giờ ấy, thì mình phải gọi tên thật cái người chết đó ra. Đấy. Như vừa rồi cô Phạm Hạnh đó, thì phải gọi này Sajini Phạm Hạnh. Và người thế gian ấy, thì này cô Nguyễn Thị B, cô Nguyễn Thị A. Thế cái người hộ niệm đó, phải lớn tiếng mà nói cho rõ ràng rành rẽ. Thế mới gọi cái người chết ấy, gọi tên người ta ra, gọi này Nguyễn Thị A. Đấy. Thì cái người này phải biết cái lúc mà người ta sắp tắt hơi, cái lúc ấy là người ta đang an định ở trong một cái ánh sáng. Thế thì bây giờ nhắc cho người ta biết, con đang ở trong ánh sáng của Pháp Thân, đó là con đang sống tánh chân thật của con đấy. Lúc này con trở về được tánh Phật của mình, vậy chị hãy phát nguyện phục vụ tất cả pháp giới hữu tình, tức là thờ phụng tất cả chúng sanh, từ các người thiện cho đến người ác, từ con mèo con chó mà cho đến chư Bồ Tát chư Phật. Mình đây là khuyên cái người chết cái phát nguyện. Thế thì chúng ta nên phát nguyện từ bây giờ đi thì hơn, có phải không? Và đợi đến lúc ấy biết người ta có khuyên mình kịp thời hay không, cho nên chi bằng chúng mình phát nguyện liền bây giờ đi. Bảo nhau phát nguyện, đã phát nguyện phục vụ pháp giới hữu tình. Phục vụ nghĩa là phụng sự, thờ phụng, đã như là người đầy tớ thờ ông chủ, cho nên gọi là phục vụ. Thế thì không những là một, không những chỉ thờ Phật, thờ Bồ Tát, mà chúng ta phụng thờ cả mười phương chúng sanh. Đã, tôn trọng tất cả mọi người, khiêm nhường. Đã. Như vậy thì bây giờ mình tôn trọng. Ví dụ như cái con pháp hỷ, nó cứ trèo vào chánh điện, nó đi bậy cả ngày, mà mình lại còn vái mình lại nó hay sao? Làm sao đây? Lại nó không? Mình lấy lòng từ bi. Điểm thứ nhất là mình dọn cho nó. Điểm thứ hai mình cũng cầm cái roi, mình cũng lôi nó lên, mình cũng chỉ, rồi mình đánh nó một cái. Nhưng đánh đây là để mong cho nó chừa, nó đừng có làm những cái bậy, nó đừng có sai quấy. Nhưng mà với cái tâm mình thương xót nó, mong cho nó sửa lỗi và mong cho nó tốt lành. Thế như thế là tâm từ bi, chứ không phải là từ bi nghĩa là cứ là để cho nó hư hỏng mà mình không dạy nó. Nhưng mình có thật lòng mình thương nó, thật lòng mình quý nó, chỉ có điều là dạy cho nó đừng bậy bạ nữa. Nếu nó cứ bậy cho hôm nay mình không đánh nó, chứ mai người khác người ta sẽ đánh, mà rồi người ta vứt nó ra ngoài đường, người ta không nuôi nữa. Cho nên mình nên sửa, nên dăm, nhưng mà thật từ trong đáy lòng, thật lòng thương xót nó. Mình phục vụ, mà đây nguyện phục vụ pháp giới hữu tình, nghĩa là từ con chó cho đến con mèo, con sâu cho đến con kiến, tất cả mình đều một lòng mong mỏi cho các vị hưởng sự an ninh. Giải lòng từ bi thương xót đến vạn loài. Đấy. Như mỗi buổi sáng các em tập thể dục, đó là cái pháp quán giải lòng từ bi, chính là cái từ bi quán mà Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các pháp quán tu, thì thầy mới lấy ra thầy làm vào các cái động tác cho học cho trong chúng mỗi buổi sáng đấy, chính là cái từ bi quán. Thế cho nên là vừa được cái thể dục, lại vừa được luyện cái hơi thở nó mát mẻ trong cái không khí thanh sáng, mà chính là đang tu pháp từ bi quán. Mà cái pháp này có khả năng đến lúc lâm chung cứu chúng ta khỏi sa đọa mà được lên cảnh giới Phật. Cho nên chị em trong cái giờ thể dục ấy, trân trọng mà biết là mình là người có phước lắm, đang tu pháp từ bi quán đó. Cái pháp này là của Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các kinh gia, rồi thầy mới lấy thầy phổ vào cái thể dục để cho các em vừa được thể dục vừa được từ bi quán. Nhiều khi Bồ Tát mà không biết, khuyên cái vong linh đó, khuyên cái người chết đó hãy cố gắng an định trong thật cảnh toàn thiện, toàn hảo, duy nhất. Cái cảnh này ấy, sao lại gọi là toàn thiện, toàn hảo, duy nhất nhỉ? Bởi vì chúng ta lúc sống mê muội, cứ nhận những vọng cảnh là thật, rồi để cho những cái vọng tâm nó sao xuyến, cho đến trong giấc ngủ nó cũng biến cai hóa các hư vọng. Không có giờ phút nào chúng ta trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ chết mà cũng chưa hẳn chết, đây là sắp sửa tắt hơi. Cái thần kinh nó tê liệt, nó không làm việc nữa, nhưng mà vẫn còn một chút tỉnh thức, cho nên nhận cái cảnh chân tâm bản tánh nó mới hiện ra. Cho nên chỉ duy nhất có lúc này nó hiện ra mà thôi, cho nên gọi là cái cảnh duy nhất. Bởi vì cái chân tâm bản tánh của mình nó không có được những các cái làn mây vô minh, những các cái gió vô minh, cho nên lúc này là toàn thiện, nghĩa là thật cái chân tâm của mình nó hiện lộ. Cho nên gọi là toàn thiện, toàn hảo. Đây là những các vị mà tu nhiều thì được 7 ngày, còn bọn chúng ta thì được một gầy móng tay. Nhưng trong gầy móng tay này chúng ta là ông Phật. Cái chân tâm bản tánh nó toàn hiện, không có bị một tơ vương những các cái vô minh hoặc nó hiện lên. Cho nên gọi là duy nhất. Cái lúc này là cái lúc quý nhất đấy, nhưng mà mình không biết thành ra bỏ qua. Còn các vị tu chứng thì cái lúc này các ngài nhập Niết Bàn. Đây là quan thể không sanh không diệt của Phật A-di-đà. Cái tánh Phật của mình với tánh Phật A-di-đà có phải là đồng thể không? Phải không? Đấy. Thì lời Phật nói thế. Phật dạy rằng tánh chúng ta mới tánh Phật đồng thể. Cho nên cái ánh sáng lúc bây giờ chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, mà cũng là của Phật. Cho nên đây chính là cái quang thể của Phật A-di-đà đấy. Này Nguyễn Thị A, hãy chứng nghiệm rõ ràng bản chất của ngươi đồng thể với Phật A-di-đà. Chính cái ánh sáng này là vô lượng quang, vô lượng thọ, là chân tâm bản tánh của chúng ta, mà Đức Phật cũng đứng tại đấy. Thế cho nên người nào ở trong cái cái cảnh giới này gọi là toàn thiện, toàn hảo, duy nhất. Khi mình trở về cái tánh Phật của mình, thì đó mười, chẳng những một Đức Di Đà đâu, mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền đều cùng một tánh quang thể ấy. Thì bây giờ chúng ta đọc nhận, cho nên quý vị đọc đi đọc lại cái bản này, nhận định cho rõ, để đến lúc lâm chung tự mình nhận được khỏi, chứ còn đợi người khác hộ niệm thì cũng có, nhưng mà e rằng cũng không có mấy. Mà người ta có hộ niệm lúc ấy, không biết mình có nghe, người ta có hộ niệm đúng vào cái lúc ấy không? Cái lúc mà mình thấy ánh sáng này ấy, thì người ta lại cứ đi đọc những cái gì ở đâu. Còn đến cái lúc mà mình người ta đọc được đến cái ánh sáng ấy này ấy, thì nhiều khi mình lại trông thấy cảnh giới khác. Cho nên không gì hơn là chúng ta hộ chúng ta. Ngay giờ phút còn sống đây, chúng ta tập luyện cái tinh thần để lúc lâm chung chung ấy, chúng ta tự cứu lấy mình, cái đó ăn chắc hơn. Ở đây dạy rằng nếu cái giờ phút mà cái ánh sáng hiện lên mà chúng ta nhớ được đến Phật, chúng ta niệm Phật ngay cái giờ phút ấy là, thì ở đây nói là bảo đảm giải thoát, chắc chắn giải thoát. Thứ hai, để minh trí tiếp đoạn hai. Đây là ban nãy là nói về cái lúc cái người sắp tắt hơi, tức là hấp hối, còn bây giờ đây là cái người đã thở ra rồi, hết thở rồi, thì chúng trong chúng vẫn cứ tiếp tục mà niệm Phật. Thì lúc này cái thân trung ấm là bởi vì đã thở ra rồi, thành ra cái tinh thần, đây là nói cái tinh thần của cái người ấy lúc bây giờ không, coi như là mắt thì không thấy nữa, tai thì không nghe nữa, thân thì chết thật rồi, nhưng mà thật ra cái linh, cái vong linh ấy người ta vẫn sáng suốt. Nhưng mà trong tình trạng sáng suốt của ảo tưởng, chứ không phải như ban nãy mà nói về cái chân tâm bản tánh. Đây là cái sáng suốt của ảo tưởng, cũng như chúng mình bây giờ này đang thấy, đang nghe rõ ràng, thì tự cho là mình sáng suốt, nhưng mà cái sáng suốt này thật hay giả? Đã mình đang sống ở trong cái cảnh nghiệp báo mà lại cứ cho là thật. Đấy, thì lúc này cái vị này cũng sáng suốt cái kiểu như chúng mình bây giờ. Chứ không phải là người ta mê lị, người ta không có ngất, không có lị, người ta sáng suốt. Này, nhưng mà sáng suốt ở trong cái cảnh giới chim bao như chúng mình bây giờ đấy thôi, thì người ta nghe rõ. Tuy rằng thì là cái thân thì chết rồi, nhưng cái vong linh này người ta nghe rõ tiếng than khóc của bà con, người ta cũng thấy rõ những người nào có mặt ở đấy, người ta biết. Thế thì cái lúc này cái người hộ niệm nên lớn tiếng khuyên cái vong linh này an định tinh thần theo chúng mà niệm Phật. Giai đoạn hộ niệm này mà thành công thì sự giải thoát cũng đạt được. Nghĩa là nếu lúc này mà cái vong linh vẫn chịu niệm Phật theo các người, mọi người hộ niệm, thì cái người này người ta niệm Phật là người ta cũng được vãng sanh. Xin đọc tiếp hạnh chân số 3.
Các ảo tưởng của nghiệp thức bắt đầu nổi dậy.
Này thế nào? Cái gì xin nhận từng câu? Bây giờ cái người chết số đông, đây là nói cái cảnh thông thường. Cái số đông là lúc bây giờ những các ảo tưởng, cái nghiệp báo của cái người chết đó bắt đầu nổi dậy. Thì nào là âm thanh, nào là sắc tướng, các thứ, cho nên cái người chết sợ hãi, lo lắng, mệt nhọc. Thì cái người hộ niệm lớn tiếng, thâm thả nhắc rằng ai cũng phải chết. Cho nên bây giờ chết là cái luật định lệ cho tất cả mọi người. Vậy con đừng sợ hãi, mà cũng đừng nhớ tiếc, bởi vì chết thì bây giờ phải buông hết cha mẹ, con cháu, nhà cửa. Đấy. Tất cả ở thế gian mình phải buông hết. Thì cái người hộ niệm mới khuyên rằng chớ có nhớ tiếc cha mẹ, bạn bè, con cháu. Bởi vì nhớ tiếc, luyến ái, vô ích. Bây giờ đã cái thân thế gian đã tan rồi, thì làm sao mình trở về sống với mọi người được nữa. Cho nên là bây giờ chỉ có một cách tỉnh ra. Biết rằng cái thân của cha mẹ, con cháu cũng như thân mình chỉ là thứ hư vọng, vô thường, không có thật. Mà những cảnh nó hiện ra trước mắt ấy, cũng đều là, đây chỉ là những các cái do tâm theo nghiệp báo mà nó hiện ra đấy thôi. Thì tập đừng bình tĩnh, không mừng, không hãi, cứ an định tinh thần mà niệm Phật thì mới thoát được những sự lang thang của nẻo luân hồi. Xin đọc tiếp.
Ánh sáng màu xanh rực rỡ sáng ngời.
Cái này gì đấy? Lúc bây giờ cái người chết sẽ thấy một cái ánh sáng màu xanh rực rỡ chói lòa, cho đến nỗi cái mắt của mình nó ngại, nó chán, nó không, nó sợ, nó không muốn nhìn nữa. Thì lúc bây giờ thấy có cái ánh sáng rực rỡ chan hòa thì nên biết rằng đây là ánh sáng của Đức Tỳ Lư Cá Na. Như chúng mình ngồi đây trông thấy cái tháp kia, ở trong có cái pho tượng, đó là tượng Đức Tỳ Lư Cá Na, mà bên Ni Sư Nguyệt ngài mới tô tượng, ngài thờ Đức Tỳ Lư Cá Na, tức là thân thật của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca của mình chỉ là hóa thân, còn thân thật của ngài thì gọi là Đức Tỳ Lư Cá Na. Biến chiếu, tức là ánh sáng mà chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là biến chiếu. Vì thế cho nên tạc tượng của ngài là một pho tượng rất lớn, rất to. Thế thì lúc bây giờ thấy một cái ánh sáng xanh rực rỡ, cho đến mà cái người chết này thấy cái ánh sáng lớn xanh như thế, nhiều khi cứ sợ hãi muốn bỏ trốn, chứ không biết rằng đây là ánh sáng của Phật, thì lại là ánh sáng cứu độ mình. Đồng thời ấy, cũng có một cái ánh sáng màu xanh, nhưng mà mờ mờ mà mình lại hay hợp, bởi vì nó vừa trình của mình ấy. Thì lại không, ở đây ấy, khuyên rằng đừng có theo cái ánh sáng trắng mờ mờ này. Thì đây là từ cõi trời của các thiên thần đến để đón về cõi trời, cho nên khuyên mình là nên theo cái ánh sáng rực rỡ là ánh sáng của Phật thì được về cảnh giới Phật, chứ đừng theo cái ánh sáng mờ mờ thì là của cõi trời. Nếu theo ấy thì là sinh về cõi trời, mà cõi trời ấy thì cũng tuy là sung sướng nhưng mà vẫn ở trong đường luân hồi. Cho nên khuyên nên theo cái ánh sáng rực rỡ màu xanh là của Phật. Thế khuyên một câu ngắn thế thôi, rồi cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho cái vong linh ấy người ta cứ nhất tâm niệm Phật là hơn cả. Nói tiếp thế nào nhỉ? Khải phước đại viên kính trí thế nào ấy, có thể là cái vong linh ấy người ta lại thấy một thứ ánh sáng khác, là ánh sáng nào? Một luồng ánh sáng trắng rạng rỡ cho đến hầu như con không thể nhìn được, vội vàng phải quay mặt đi. Đấy. Nhưng mà cái ánh sáng này lại chính là đại từ bi lực của các Bồ Tát Kim Cang Địa Tạng Di Lặc đồng đã. Thế đó là ánh sáng cứu độ của các Bồ Tát. Nhớ rằng những ánh sáng của Phật với Bồ Tát ấy thì rực rỡ, cho nên thành ra mình lại cứ hay ngại không muốn tới. Cái đồng thời ấy, có một luồng ánh sáng nhạt màu xám, đấy, màu khói xám, thì là đây ấy, chính là ánh là cái thấy cái địa ngục đấy, tức là địa ngục ấy, nó đã hiện ra đấy. Thì phải sám hối cái tội sân giận, chớ có nhìn quanh đấy. Dù thấy cảnh gì lúc bây giờ hiện lên cũng cứ nhất tâm mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì có thể thoát được. Chứ nếu theo cái ánh sáng khói nhạt ấy mà đi ấy, thì lại vào địa ngục. Ban nãy nói nếu theo cái ánh sáng mà màu trắng mà mờ mờ thì là về cõi trời, mà theo cái ánh sáng màu khói xám thì đó là theo vào địa ngục. Mỗi cảnh nó có một cái ánh sáng của nó. Xin đọc tiếp.
Mình đẳng tánh trí trói lại ánh sáng vàng.
Cái trí tuệ của chúng mình đấy, lúc bây giờ trói lại ánh sáng màu vàng à, thì cái ánh sáng trói lại ấy là ai? À, Đức Phật Bửu Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa, sáu hình tướng Bồ Đề trói sáng đó, tức là cái ánh sáng cứu độ của chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta ấy thì lại cứ thấy cái ánh sáng này rực rỡ quá thì lại ngại không muốn nhìn, cũng như gặp với cái đèn pha ấy, thì con cứ nhắm mắt con quay đi chứ không có muốn tới. Nhưng mà thật thì lại là ánh sáng của Phật Bồ Tát. Còn đồng thời có một cái luồng gì là cái ánh sáng ở cõi nào hiện lên. Bây giờ ở đây khuyên mình nên làm gì? Thế thì mình nhận được cái ánh sáng ấy chính là cái trí của mình nó đồng thể với chư Phật, mà cũng tức là sáu vị Phật Bửu Xanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Đấy, sáu vị Bồ Tát ngạch tỏa ánh sáng để cứu độ. Thế theo như ở đây ấy, thì khuyên cái vong ấy cứ làm gì? Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, dù Phật nào hiện lên, dù ánh sáng nào hiện lên, ánh sáng rực rỡ hay là ánh sáng nhạt màu là của các cõi đọa lạc, ánh sáng rực rỡ là của mười phương Phật, thì lúc bây giờ cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế cho nên cái sự khai thị này thì tất cả trong chúng nên đọc cho biết rõ và thâm nhập, để lúc mình lâm chung mà có gặp những cái cảnh này à, thì biết cho khỏi hộ sợ hãi hoảng hốt. Nhưng mà hộ niệm thì theo như ý tôi thì cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết lúc bây giờ người ta cũng đủ thứ bấn bấn, người ta cứ theo cái tiếng niệm Phật của mình, người ta niệm Phật để người ta cầu vãng sanh, khỏi vướng bận đến các cảnh ở bên ngoài. Như thế thì tôi nghĩ là nó dễ hơn. Mà mình học đây theo lời đại sư này chỉ dạy thì là lúc mình còn đang sống mình nhận cho nó rõ ràng, hiểu cho nó rõ, đến lúc lâm chung gặp những cảnh này biết đâu là Phật, đâu là đường đọa lạc, đâu là cảnh Phật để mình nhớ nương tựa, đâu là đường đọa lạc để mình xa tránh. Tiếp.
Nhiều quan sát trí chói ta.
Đây, ở khuyên chúng ta nhận cứ một lòng tin tưởng, một lòng niệm Phật, tin chắc Phật cứu vớt mình, đó là phương pháp hơn hết cả. Các tu viện trưởng, tức là các vị trưởng coi các tu viện, các vị như là giám viện, các vị lớn nhất ở trong chùa, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Các vị tu hành cả một đời rất là nghiêm chỉnh, rất là cẩn thận, cho nên gọi là tu viện trưởng, đã nhiều hy sinh trong sự tu hành. Rồi các tiến sĩ Phật học, tức là các vị học giỏi lắm, ở nhà trường đỗ tiến sĩ về Phật học, các ngài đã nắm vững được luật nghi, Thế nhưng mà lúc sinh tiền, lúc sống, mãi làm việc Phật, mãi đi giảng dạy, không để ý, ở đây gọi là coi thường cái giáo lý nói về cõi âm, không để ý đến cái việc cầu siêu, không để ý đến cái chuyện lâm chung thì phải niệm Phật cầu vãng sanh. Thì những các vị này bởi vì mãi đi giảng dạy, mãi soạn kinh sách, mãi lo việc chúng, mãi 100 thứ, cho nên sao nhãng cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh. Bây giờ cái thật đến lúc chết, cái thân trung ấm bất chợt nó gặp những các hình tượng, các việc trái ý hiện ra, mà các ngài bởi vì là những bậc lớn, xưa nay ở trong chùa là phải chiều chuộng lắm, đâu có cái gì trái ý các ngài. Đấy. Cho nên các ngài không quen gặp những cái trái ý. Thế cho nên đến lúc bấy giờ lâm chung, những cái hình ảnh, những cái tượng cảnh giới trái ý nó hiện lên. Thế. Thì các ngài khởi cái tâm ác cảm hoặc là đối kháng, bởi vì quen ở trong chùa mình là lớn nhất rồi, thì trừng phạt người này, trừng phạt người kia. Đó. Cho nên chính đối cái tâm của mình ít có cái luyện tập cẩn thận, thì những vị này đến lúc lâm chung gặp những cái hình ảnh trái ý nó hiện lên, thì khởi cái tâm ác cảm hoặc là tâm đối kháng. Thì chúng ta nhớ đây mới là tâm ác cảm, mới tâm đối kháng thôi, chứ chưa phải là những tâm giận dữ hay là hùng hổ. Ấy vậy mà ngay lúc ấy những vị này sẽ bị đọa về cảnh giới đau xót. Đó. Cho nên phải tập ngay từ bây giờ, mắt tai mũi lưỡi gặp cảnh gì. Đấy. Như con chó nó lên chùa nó bậy, phải khởi cái tâm thương xót, cái tâm từ bi, cái nguyện cứu độ. Ấy đấy, cái ấy thì chưa biết đã từ bi với ai, cứu độ cho ai, nhưng mà chính cái tâm ấy nó đã cứu độ chúng mình, nó giúp đỡ chúng mình rất nhiều. Cho nên phải tập từ bây giờ, gặp những cái cảnh trái ý, gặp những cái ngang cái trái, thì tập làm thế nào để tha thứ khoan dung, mà khởi được cái tâm từ bi thương xót. Thế thì cái vị ấy tập lúc sống tập quen rồi, thì lúc lâm chung ấy, gặp những cảnh ấy mình khởi được cái tâm lành ấy, thế là mình đi lên. Còn như ở đây nói minh bạch, các vị tu viện trưởng nghĩa là các vị lớn ở trong chùa này, thế rồi những các vị tiến sĩ Phật học, học bao nhiêu đấy nhưng mà bận rộn không có thì giờ tu luyện cái tâm mình, mà quen ở cái địa vị cao, được mọi người ta chiều chuộng, tâm này hãy vì. Cho nên khi mà đến lúc bất chợt gặp cái cảnh trái ý, khởi cái tâm phiền hận, thì ngay cái lúc bấy giờ, đó, cái tâm trạng ác cảm hay là khởi cái tâm đối kháng, thì ngay lúc ấy họ bị đọa về cái cảnh giới đau xót. Thế còn những các người rất nhiều tín đồ, cái trí tuệ với đạo đức người ta kém, nhưng mà một lòng tin tưởng giáo lý Phật, người ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, gặp những cảnh gì hiện lên người ta tin rồi, Phật tổ đã dạy rồi, cứ bình tĩnh niệm Phật, thế người ta cứ một lòng người ta vâng lời ấy, thế thì những người ấy lại giải thoát. Thì đây tổ nêu cái việc này lên cho để nhắc chúng ta có những cái bất ngờ như vậy đấy. Thế thì phải đề phòng và để ý. Vậy bây giờ còn đang sống đây, phải cẩn thận cái lúc lâm. Tu từ bây giờ thì lúc lâm chung sẽ được bình an. Nếu mà có tu thì sống cũng bình an, chết cũng bình an. Cho nên cuốn sách này gọi là sống chết bình an. Còn nếu mà không có sự tu luyện tâm tính mà cứ chạy, cứ để cho cảnh bên ngoài nó kích thích mình tạo nghiệp, thì những vị này phải cẩn thận lắm. lâm chung sẽ có những cái đáng thương. Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát thì đã đạt. Thế nhưng mà với cái giáo lý tuyên dương lúc lâm chung này, thì chẳng những là học đạo, thì biết đạo, tu đúng pháp mà được giải thoát, thì sự là sự đương nhiên. Nhưng mà còn có những người, người ta chẳng biết. Đấy. Người ta cứ học kém, tu cũng kém, hàng ngày tầm thường. Đấy. Mà nếu những người ấy mà một lòng tin Phật, vâng lời Phật, nhất tâm niệm Phật, đấy, thì dù là tội nặng cũng được vượt qua cái con đường nguy hiểm của lúc lâm chung đó. Những vị ấy cũng được giải thoát. Cho nên cái việc niệm Phật, vật nhất một tâm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thành tâm vâng theo Phật, thì cái việc này là việc nên làm, mà nên tập từ bây giờ, để đến lúc cuối cùng đừng khỏi bỡ ngỡ. Ta tới cuối trang 73.
Thì a yêu quý ơi, con hãy định tâm đừng sao lãng.
Dạ, cái đoạn này nói cái gì? Là đây tổ nói rằng những cái, những gì mà chúng ta thấy trong khi mà chết đi, cái thân trung ấm mà thấy, thì cũng như hiện tại cái đời sống của chúng ta đều là do tâm, tâm của chúng ta theo nghiệp mà hiện ra. Thì mỗi người có giấc mộng riêng của mình. Ở đây Ngài là người xứ Tây Tạng, cho nên Ngài chỉ nói đến cái cảnh mà những người xứ Tây Tạng có thể thấy được. Còn mình, cái nền văn hóa khác ở xứ Tây Tạng, thì khi lâm chung có thể thấy những cảnh giới khác. Nhưng mà đại khái thì cũng như nhau, ở cái chỗ là cảnh thì là mộng, nghĩa là do tâm biến ra. Nhưng mà quan hệ ở cái chỗ ta có nhớ được đây là cảnh mộng hay không, ta có giữ được bình tĩnh hay không. Vậy trong cái đoạn này Tịnh Quang con nhận định thế nào? Lớn bởi là ai, tôi xin lỗi, không phải là ai cũng thấy toàn cảnh hung dữ, mà tùy cái tâm của mỗi người. Có người thấy cảnh vui rồi tham đắm rồi vướng mắc, mà có người thì thấy cảnh hung dữ, mà cũng có người thì thấy cảnh vui do các thiện căn của mình. Cho nên có thấy cảnh vui, mà cũng có người thì thấy cảnh hung dữ, mà có người thì vừa thấy cảnh vui, vừa thấy cảnh hung dữ. Cho nên kể cảnh hay hay là cảnh dở, nếu mà chúng ta mê mà cho là thật, thì chúng ta đều đọa lạc cả. Khởi tham cũng đọa lạc, mà khởi sân cũng đọa lạc. Cho nên hai cái tâm yêu ghét của chúng ta đó, nó chính là chủ động để đưa chúng ta lên thiên đường hay là đọa cái xuống cảnh giới. Chỉ cần nhất là chúng ta tỉnh ra theo như bài đây, thì Ngài dạy chúng ta phải thế nào. Đó, đây, cái cảnh ấy thì nó thiên hình vạn trạng, mỗi người thấy một kiểu, không nhất định. Nhưng tổng quát lại thì ở đây tổ dạy chúng ta, cái bài mà chúng ta đọc đây là lời khai thị cho thân trung ấm. Khi cái người mới chết, chưa đi đầu thai, cái thân, cái vong linh ấy gọi tên là thân trung ấm. Thì đây các cụ khai thị cho cái vong linh ấy, bởi vì người ta thân thì tuy đã chết, đã đem chôn, nhưng mà nội nhật trong 49 ngày, thứ nhất là 21 ngày đầu, cái thân trung ấm, tức là cái vong linh ấy, vẫn lẩn quẩn thường ở quanh những người thân thích, và cũng có cái chỗ cầu nương tựa. Nhưng mà chúng ta thì không ngờ, chứ nhiều khi người ta đứng ngay bên cạnh mình, Vì vậy các tổ dạy chúng ta phải có lời khai thị để nhắc nhở cho cái vong linh ấy, tức là cho cái thân trung âm ấy. Chớ khiếp sợ, cố gắng mà bình tĩnh, phải nhận ra hình thái tâm linh của chính con. Thế nào là bình tĩnh nhận ra hình thái tâm linh của chính con? Tịnh Quang. Thế bây giờ Tịnh Quang có nhớ rằng hiện tại Tịnh Quang đang ở Hương Sen đây. Đó. Những cái gì mắt mình đang thấy, những cái gì tai mình đang nghe, những cái gì mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cho đến tâm tính toán, yêu ghét, mừng giận, đều là do tâm linh của mình biến ra. Hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta có nhớ được việc này không? Vậy chúng ta tập thế nào đi? Các cụ, hoặc là nhờ nhặt rau thì lại không nhặt rau mà cứ đi bổ củi. Đấy. Những các việc ngang trái hiện đến trước mắt, những cái con chó, con mèo nó cứ lên tránh điện nó bật. Những cái này chúng ta đã nhận được ra là tâm linh chúng ta biến ra được không? Tâm của cô Tịnh Quang lại biến ra cái chuyện con chó nó bậy ở trên chánh điện. Tại sao cái tâm của cô Tịnh Quang lại biến ra cái chuyện các cụ bảo nhặt rau thì không chịu nhặt rau ở đâm đi bổ củi? Tại sao đấy? Ta tâm của cô Tịnh Quang lại biến ra những cái ấy. Mình phải nhận lý do làm sao chứ. Chứ còn bây giờ cứ nhắm mắt mà nói thì mình bây giờ còn chả nhận được ra, huống chi là cái người chết, cái lúc bàng hoàng, sợ hãi. À, mình cứ nhận bây giờ mình thế nào ấy, thì cái lúc chết mình sẽ thấy như thế. Cho nên Phật cứ nói rằng những cảnh hiện ra là do nghiệp báo của mình. Bản thể là tâm linh, nhưng mà hình tướng đây là do nghiệp báo. Nghiệp của mình nó hiện ra cho mình trông thấy. Tôi nhớ là học ở nhà trường, nhà Phật có dạy kể chuyện, cái chú bé đứng trước một cái tấm gương. Cái chú bé đứng trước cái tấm gương mà nó thè lưỡi, thì ở trong gương cũng có một thằng bé, nó làm gì? Nó thè lưỡi lại. Thế bé nó tức quá, nó giơ tay nó đấm, giơ tay nó dọa. Thì thằng bé ở trong kia nó làm gì? Nó cũng dọa lại. À. Thế rồi nó tức mình quá, nó hai tay nó đấm vào cái gương, thì nó đấm thì phải đau. Nó đấm vào cái gương thì nó thấy thằng bé ở trong ấy cũng nhảy sổ ra đấm nó. Thế nó khóc oà lên. Thế mẹ nó chạy vào. Mẹ nó mới dỗ dành nó. Bế nó dỗ dành vuốt ve. Xong mới bảo, nó cho coi cho để cho nó tập, nó quên quên đi. Xong bảo, bây giờ cái thằng bé nó vẫn đứng kia kìa, thì bây giờ con cười với nó đi. Thế thì thằng bé ở trong nó làm gì? Nó cũng cười lại. Anh này nét mặt vui vẻ, tươi cười với thằng bé kia, thì thằng bé kia nó cũng cười lại. Thế đấy, câu chuyện thì là cái câu chuyện bài học được dạy các em bé. Nhưng mà chính là bài đây chúng mình đang học bài, là định nói cái gì? Ngài bảo tất cả, à, tất cả những cái cảnh nó hiện ra đấy, à, phải cố gắng bình tĩnh nhận ra đây là hình thái tâm linh của chính con, đây là do tâm thức con biến hiện ra. Cái hình tướng thì hư vọng, mà thể là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Nè, chúng ta mà nắm được câu này thì coi như chúng ta suốt được tất cả giáo lý của Phật. Mà Đức Thích Ca Ngài giáng sanh chỉ cần để chúng ta nhận ra cái này mà thôi. Để nhận được cái này, sống đúng như thế này, thì chúng ta là thánh. Mà là thánh ấy, thì dĩ nhiên là cõi âm đâu có ai làm gì được mình, thì giải thoát. Thế cho nên sống mà có tu, thì chết mới bình an. Nhưng mà muốn tu thì phải hiểu, mà phải hiểu đến nơi đến chốn. Vậy cô Tịnh Quang phải giảng cái chỗ này cho rõ ràng, chứ không thể mà nói xuôi đi. cứ nói trôi qua đi rồi bắt ấn cho người ta nhận thì không được. Thì cái kiểu ấy không bao giờ mình tin, không tin, không hiểu thì không thể tu được. Mà rồi đến lúc lâm chung, rút cuộc vẫn cứ sa đọa như ai mà thôi. Vậy chỗ này cô Tịnh Quang nói cho rõ ràng, ngay cái đời sống hàng ngày của mình đây để nói, để nhận ra. Bởi vì cái sống với cái chết nó không phải là hai, cũng vẫn là chúng ta đấy mà thôi. Chúng ta, chính cái tâm chúng ta đang sống, mà ngày mai cũng chính cái tâm chúng ta chết. Đặt hai cái tên là sống với chết, chứ sự thật là chỉ là cái tâm chúng ta nó chuyển biến. Và chúng ta nhận thế nào? Đấy, thì như câu chuyện bé con vừa nãy, thì cô Thịnh Quang nhận thế nào? Có lấy cái thí dụ đấy, tại làm sao mà lại bà cụ bảo đi nhặt rau không nhặt, lại đi bổ củi, bảo đi quét sân là không chịu quét sân, lại đi lên chánh điện tụng kinh, ví dụ thế. Thì bây giờ hiện tại cái sống hàng ngày của cô Tịnh Quang đã hoàn toàn vui vẻ với các cụ chưa? Có cái điều gì chê trách không, phiền muộn không? Đấy, tôi vẫn nghe đồn rằng mấy con chó ở chùa Hương Sen nó tệ lắm, nó cứ lên trên chánh điện nó bậy, mà mấy cụ phiền lắm. Thế tại làm sao thế? Sao bà cô Tịnh Quang lại cứ biến ra những cái oái hoa mấy? Mà tại làm sao tâm cô Tịnh Quang mà lại biến được ra những cái việc ấy? Chúng ta nhận xem. Thì chúng mình ấy, mà sở dĩ có chùa Hương Sen, sở dĩ có đạo tràng sớm chiều niệm Phật, sở dĩ mà có những cái buổi học kinh như ngày hôm nay là do đâu? Có phải tại do ông trời ông ấy an bài, hay là do ai mang tới cho chúng ta? Ai xây lập cái chùa Hương Sen này? Và ai xếp đặt cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ đây? Nghe thế, tức là theo như chúng mình, thực ra thì chúng mình chả thể biết được. Nhưng mà học kinh, học sách thì Phật khai tỏ, Phật dạy rằng đây là cái nghiệp báo của chúng mình. Đấy. Cuộc đời hiện tại hay là giờ, tốt hay là xấu, được gặp những cái may mắn hay là chịu những cái rủi ro, tất cả đều là cái bóng ảnh của những cái nghiệp quá khứ của mình. Bây giờ là cảm cái quả báo nó hiện ra. Như cái thân của cô Tịnh Quang này, do cái nghiệp kiếp xưa đã có thọ tam quy ngũ giới, thì kiếp này mới về gần Phật, rồi mới được thân con người. Rồi kiếp xưa cũng đã có cái tấm lòng khao khát Phật Pháp, cho nên bây giờ mới gặp Phật Pháp tăng Tam Bảo. Cho nên cái cuộc đời thanh nhàn, yên ổn, nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc của quý cụ hiện tại đây, đều là do cái công phu tu hành nhiều kiếp. Cái con đường giải thoát quý vị đã khai mở nhiều đời rồi. Cho nên hiện tại đây là cái quả báo của những sự nghiệp quá khứ của chúng ta. Trong cái quả báo này có những điều hay thì nó hiện lên những tướng lành, tướng vui vẻ. Còn có những cái điều dở thì bây giờ hiện ra những cái trái tai gai mắt. Thì tất cả đều là cái quả báo quá khứ của chúng ta. Bây giờ là quả quá khứ chúng ta đã gieo nhân, bây giờ cái quả báo nó hiện lên. Bởi vì cô Tịnh Quang đã có trì năm giới, bây giờ mới được thân con người. Bởi vì trước kia có kết duyên với Phật Pháp, bây giờ mới được học Phật Pháp. Cái việc kết duyên, cái việc gieo thiện căn là cái việc quan hệ lắm. Chúng ta phải từng ngày từng giờ, các cụ gọi là bòn mót cái phước. Cứ mỗi một việc lành trong đời hiện tại là kiếp sau chúng ta được hưởng. Cứ mỗi một cái sai lầm trong hiện tại là kiếp sau có một cái vang bóng mà chúng ta phải chịu quả báo. Thì cái lý nhân quả này, Tịnh Quang có nhận là Đức Phật dạy như vậy có lược, có đúng hay không? Đấy. trong kinh Phật dạy như chúng ta như vậy, thì cái nếp sống, cái đời sống hiện tại, cho nên ở trong mỗi một cái bài niêm hương, mỗi khi quý vị niêm hương, quý vị cứ đọc là cái hương.